Chương 547, ai tới trước? Chương 547, ai tới trước? Linh Viễn cầm trong tay trường kiếm, bay thẳng hướng về phía trước, kiếm hoa lấp loé chỗ, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lâm Bình Chi chờ ảnh vệ theo sát. Mông cổ binh sĩ giống như thủy triều vào tới, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh tử vong phong bạo. Rất nhanh, liền có ảnh vệ bị thương, dù sao bọn hắn dựa vào là dược hiệu, đơn thuần võ công chỉ có thể coi là được nhị lưu cao thủ. Huống chi, cho dù là nhất lưu cao thủ, tại trong loạn quân, cũng chỉ có bị đâm thành cái sản phẩm. Bất quá bọn hắn tiếp cận có bất tử thân thể, chỉ cần không bị chém đứt đầu, liền có thể nhanh chóng khép lại. Một cái ảnh vệ bị trường thương đâm xuyên lồng ngực, hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đem trường thương bẻ gãy, trở tay đem địch nhân chém giết. Một ảnh vệ phía sau bị bắn mười vài mũi tên mưa, lại giống vô sự người dường như. Mông cổ binh sĩ nhìn xem cái này màn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đã vượt ra nhân lực phạm chủ. Mông cổ các binh sĩ mặc dù trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng quân lệnh như núi, không thể không tiếp tục vây công. Mắt thấy Mông cổ đại quân càng hợp thành càng nhiều, đã giết đỏ cả mắt, Linh Viễn liền biết mục đích đã đạt tới. Quát lạnh một tiếng, theo sát ta. Nói xong, Linh Viễn kiếm pháp càng phát ra sắc bén, kiếm thế như cuồng phong quét sạch, chỗ đến Mông cổ binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Linh Viễn như là một tôn sát thần, dẫn theo ảnh vệ nhóm tại Mông cổ binh sĩ đang bao vây ra sức trùng sát. Theo Linh Viễn kiếm thế càng ngày càng mạnh, Mông cổ các binh sĩ bắt đầu liên tục bại lui. Bọn hắn sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, đối mặt Linh Viễn cùng những này dường như bất tử chi thân ảnh vệ, đấu chí dần dần tan rã. Linh Viễn cũng không ham chiến, thừa cơ mang theo ảnh vệ nhóm hướng về một phương hướng phá vây mà đi. Mông cổ các binh sĩ mong muốn đuổi theo, lại nghe lấy phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng, "Tốt, đừng đuổi theo." Mông cổ binh sĩ kinh ngạc quay đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Vậy sẽ Linh cũng không giải thích, cao hứng trở về phủ mệnh. Trên đời có cái loại này võ công, ngoại trừ Linh Viễn không có người nào nữa. Mà nệ gì đã rời đi. Nghĩ đến chỗ này, Mông cổ tướng lĩnh trong mắt hiện hiện mỉm cười. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Linh Viễn, chờ ngươi trở về, xem thật kỹ một chút Trường An là như thế nào đổi chủ a. Lại nghĩ tới Linh Viễn nữ nhân còn thủ trong thành, tâm thần càng là dập dờn. Trong bóng đêm, Linh Viễn bọn người một đường phi nước đại ra vài dặm, thấy sau lưng không có truy binh, mới chậm rãi thả chậm lại bước chân. Linh Viễn đối với Lâm Bình Chi nói, ta liền đưa các ngươi tới đây, còn lại liền giao cho các ngươi. Lâm Bình Chi gật gật đầu, định không phụ chủ nhân nhờ vả. Linh Viễn cười nói, coi chừng, bên kia có lẽ Mông cổ người còn có mai phủ, như chuyện không thể làm, coi như xong. Lâm Bình Chi trong lòng ấm áp, hốc mắt từng đỏ. Công tử Linh Viễn cười âm thanh, à, ngươi đại nam nhân sẽ không phải là muốn khóc nhẹ à? Lâm Bình Chi vội vàng cúi đầu xuống. Tốt. Linh Viễn vỗ vỗ Lâm Bình Chi bả vai, bảo trọng. Đợi cho Lâm Bình Chi mang theo ảnh vệ biến mất tại trong tầm mắt, Linh Viễn cũng khởi hành hướng đi trở về. Hiển nhiên, Mông cổ người cũng không nghĩ tới Linh Viễn vậy mà lại giết cái hồi mã thương. Phòng vệ không có trước đó như vậy nghiêm mật, Linh Viễn tuyển một chỗ yếu kém địa phương, chưa hoa bao nhiêu lực khí, liền lặng yên không tiếng động thông qua Mông cổ quân doanh về tới Trường An. Trở lại Trường An sau, Linh Viễn cũng không có hiện thân, mà là trực tiếp về tới Điền Hoàng Ngộ cho hắn chuẩn bị trong phủ đệ. Chỗ này trước đó là một tòa vương phủ, bây giờ thành Linh Viễn bọn người ở tại Trường An tạm cư chỗ. Linh Viễn nằm ở trên giường, không bao lâu liền nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Quách phủ thanh âm truyền đến, Mông cổ quân doanh bên kia động tĩnh đã nghỉ xuống dưới, thế nào còn không thấy Linh ca ca trở về? Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Tiểu Chiêu cười nói, công tử còn có thể xảy ra chuyện gì? Trừ phi Mông cổ người bận dụng mỹ nhân kế, công tử sắc mê tâm khiếu không nói xong, chính mình liền trước nở nụ cười. Quách phủ cũng đi theo cười, tốt ngươi Tiểu Chiêu, cũng dám ở sau lưng bố trí lên Linh ca ca đến, ngươi chờ, chờ Linh ca ca trở về, ta định nói cho hắn biết, đến lúc đó, nhường hắn. Đánh cái mông ngươi. Tiểu Chiêu nghe vậy, gương mặt từng đỏ, gắt giọng, phủ nhi liền sẽ ước hiếp người. Công tử mới sẽ không nghe ngươi đây này. Hai người đang nói giỡn ở giữa, lại không nhận thấy được trong phòng Linh Viễn đã lặng yên đứng dậy, khóe miệng mang theo một vẻ ý cười. Chợt kéo cửa phòng ra, hét lớn, tốt, ta không tại, các ngươi cũng dám bắt ta tìm niềm vui, lần này bị ta nghe được đi. Nói một chút, nên như thế nào phạt các ngươi? Hai người như thế nào cũng không nghĩ tới Linh Viễn liền trong phòng, lập tức bị giật nảy mình, kinh hô một tiếng, thà công tử hai người kinh hô còn chưa mở miệng, liền bị Linh Viễn một tay che lấy một cái, kéo đến trong phòng. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta thật là vụng trộm trở về, các ngươi nhưng chớ đem hành tung của ta bại lộ. Quách phủ cùng Tiểu Chiêu chưa tỉnh hồn, vỗ bộ ngực, hạ giọng, à, công tử, ngươi có thể dọa giết chúng ta. Ngươi có thể tính trở về, không về nữa chúng ta còn muốn cho là ngươi. Phi phi, trở về liền tốt. Linh Viễn nuốt hai đầu người, kéo lấy một ngã xuống giường, hiện tại ta cũng là không đi được. Nếu không hai người các ngươi liền trong phòng theo ta a. Quách phủ cùng Tiểu Chiêu hai mặt nhìn nhau, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đường đỏ. Tiểu Chiêu lắp bắp nói, công tử, cái này không được đâu. Quách phủ cũng đỏ mặt sang giọng, Linh ca ca, ngươi thế nào như vậy? Như vậy lời còn chưa dứt, lại không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng ngượng ngùng. Linh Viễn nhìn xem hình dạng của các nàng cười lên ha hả, nói rằng, nhìn em các ngươi dọa đến, ta chỉ là muốn để các ngươi bồi bồi ta tâm sự, các ngươi muốn đi nơi nào? Ân. Hai người lúc này mới thở dài một hơi, Tiểu Chiêu nhẹ nhàng vô ngực, nói rằng, công tử, ngươi dọa giết chúng ta. Quách phủ cũng quệt mồm nói rằng, chính là, Linh ca ca ngươi quá xấu rồi. Linh Viễn cười nói, ta xấu. Còn không phải là các ngươi đầu mình bên trong muốn đổ vật không khỏe mạnh. Đương nhiên, các ngươi nếu là thực đang nghĩ tới lời nói, ta cũng có thể liệu mình bồi mỹ nhân. Quách phủ cùng Tiểu Chiêu mặt trong nháy mắt càng đỏ, Tiểu Chiêu gắt giọng, công tử, ngươi lại nói lung tung, chúng ta không phải để ý đến ngươi, Quách Phù cũng tức giận nói, Ninh ca ca, ngươi chỉ biết khi dễ người. Ninh Viễn đùa sẽ hai người, đưa các nàng buông ra, nghiêm mặt nói, tốt, hiện tại, tới ta cùng các ngươi tính sổ. Ân. Quách Phù cùng Tiểu Chiêu không hiểu nhìn qua Ninh Viễn, tính là gì sổ sách? Ninh Viễn xấu cười một tiếng, các ngươi vừa mới ở ngoài cửa lời nói, ta có thể đều nghe được, đánh đòn đúng không? Các ngươi ai tới trước? Quách Phù cùng Tiểu Chiêu mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín. Tiểu Chiêu kinh hoàng nói, công tử, chúng ta sai, ngài đừng. Đừng như vậy. Quách Phù cũng đội vàng quát tay, Ninh ca ca, chúng ta chỉ là nói đùa, ngươi cũng không thể coi là thật nha. Ninh Viễn lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói rằng, khó mà làm được, phạm sai lầm liền phải bị phạt. Hai người các ngươi thương lượng một chút, ai tới trước lãnh phạt đâu. Quách Phù nhìn Tiểu Chiêu một cái, quả quyết đưa nàng bán, lời nói là Tiểu Chiêu nói, nàng đến. Chương 548, mở màn chương 548, mở màn Tiểu Chiêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Quách Phù, Phù Nhi, ngươi tại sao có thể bán ta? Quách Phù thè lưỡi, đem chính mình bước đi sạch sẽ, lời kia vốn chính là ngươi nói, ta còn để ngươi đừng nói nữa đâu, ngươi liền ngoan ngoãn bị phạt ta. Nói, thừa dịp Tiểu Chiêu không chú ý, đem nàng đè lên giường, một bên quay đầu hướng Linh Viễn nói, Linh ca ca, ta giúp ngươi đè xuống nàng, mau tới. Linh Viễn nhìn trước mắt một màn này, đầu tiên là sức sở, lập tức cười lên ha ha. Tiểu Chiêu giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, miệng bên trong không chỗ ở hô hào, Phù Nhi, mau buông ta ra, công tử, đừng nghe Phù Nhi. Quách Phù lại gắt gao đè xuống Tiểu Chiêu, đáp ý nói, thử, để ngươi nói lung tung, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Linh Viễn chậm ung dung đi tới bên giường, cố ý làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Tiểu Chiêu nói rằng, Tiểu Chiêu, ngươi có biết sai? Tiểu Chiêu đỏ mặt, đáng thương nhìn xem Linh Viễn, công tử, Tiểu Chiêu biết sai, về sau cũng không dám nữa. Linh Viễn có chút dơ lên khoẹ miệng, đưa tay nhẹ nhẹ gật gật Tiểu Chiêu cái chán, vậy lần này liền tha ngươi, bất quá lần sau cũng không thể tái phạm. Tiểu Chiêu như nhặt được đại xá, liền vội vàng gật đầu, đa tạ công tử, Tiểu Chiêu nhất định nhớ kỹ. Quách Phù lại có chút không vui, quệt mồm nói rằng, Linh ca ca, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy tha nàng nha? Linh Viễn cười sờ sờ Quách Phù cái mũi, ngươi nha, liền biết định lợm. Tốt, mau buông ra Tiểu Chiêu a. Quách Phù lúc này mới không tình nguyện buông tay ra. Tiểu Chiêu vội vàng ngồi xuống, làm sửa lại một chút quần áo, quay người hướng Quách Phù đánh tới. Quách Phù đã sớm phòng bị nàng, chợt lách người trốn đến Ninh Viễn sau lưng, cười khanh khách nói, Ninh ca ca, cứu mạng, Tiểu Chiêu muốn trả thù ta. Tiểu Chiêu hai tay chống nạnh, chỉ vào Quách Phù, Phù Nhi ngươi đi ra, tránh công tử sau lưng tính được bản lĩnh gì. Quách Phù thè lưỡi, vẻ mặt xinh xắn, liền chẳng phải không, có bản lĩnh ngươi qua đây nha. Ninh Viễn nhìn xem hai người đùa giỡn bộ dáng, trong mắt tràn đầy cương triều, vừa cười vừa nói, tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn, tiếp tục náo loạn, sợ là mãn phủ người đều bị các ngươi náo tới. Các ngươi là sợ người không phát hiện được ta sao? Tiểu Chiêu lúc này mới lạnh hừ một tiếng, Quách Phù, ngươi chờ đó cho ta. Quách Phù hất cằm lên, hừ, chờ lấy liền đợi đến. Linh Viễn lôi kéo Quách Phù tới bên giường ngồi xuống, hướng hai người hỏi, tốt, chớ ồn ào, đầu đều cho các ngươi hai náo nổ. Cùng ta nói một chút, Mông Cổ bên kia có hay không động tĩnh? Nói tới chính sự, Quách Phù cùng Tiểu Chiêu ngồi nghiêm chỉnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta cửa thành đều nhanh muốn đã sửa xong, Mông Cổ bên kia lại động tĩnh gì đều không có. Công tử, ngươi nói có đúng hay không Mông Cổ người đã khám phá kế hoạch của chúng ta? Linh Viễn khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng, việc này xác thực kỳ quặc. Theo lẽ thường mà nói, Mông Cổ người sẽ không an tĩnh như thế. Bọn hắn hoặc là trong bóng tối mưu đồ càng lớn âm mưu, hoặc là đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Tiểu Chiêu lo lắng nói, công tử, vậy chúng ta nên làm cái gì? Linh Viễn thấy hai người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cười nói, không có việc gì, coi như Mông Cổ người khám phá kế hoạch của chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải. Hai người nhẹ gật đầu. Linh Viễn nói tiếp, bây giờ chúng ta chỉ cần làm từng bước làm tốt phòng bị, tiếp tục tu sửa cửa thành. Cụ thể như thế nào làm, chắc hẳn Doanh Doanh cùng Triệu Mẫn đã nói với các ngươi à? Hai người nhẹ gật đầu, Quách Phù đột nhiên vỗ đầu một cái, hỏng bét, trên lệnh chút bên chính sự. Tiểu Chiêu thấy này, cũng mới nhớ tới, liền đội vàng đứng lên, công tử, chúng ta muốn đi cùng Tiểu Long Nữ bọn hắn thay quân, không thể lại cùng ngươi hàn huyên. Nói xong, hai nha đầu nói xong, đội vàng hướng Linh Viễn phất phất tay, liền quay người rời đi. Quách Phù cùng Tiểu Chiêu bước nhanh đi vào chỗ cửa thành, Tiểu Long Nữ đám người đã chờ đợi ở đây. Giao tiếp quá trình cấp tốc mà có thứ tự, Song Vương đơn giản trao đổi một chút trước mắt tình huống sau, liền cắt từ trở lại vị trí của mình. Quách Phù cùng Tiểu Chiêu đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa Mông Cổ người doanh địa, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng các nàng biết, đây chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Phù Nhi, ngươi nói Mông Cổ người đến cùng đang nưu đồ cái gì đâu? Tiểu Chiêu nhẹ giọng hỏi. Quách Phù cao mày suy tư một lát, nói rằng, không biết rõ, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Công tử nói, làm từng bước làm tốt phòng bị, chúng ta không thể để cho Mông Cổ người có thời cơ lợi dụng. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Mông Cổ người muốn động thủ, nhất định là sẽ chọn ở buổi tối. Một là khi đó công tử tới nửa đường, liền xem như nhận được tin tức, cũng không thể thứ nhất ở giữa gấp trở về. Hai là bọn hắn còn có thể mượn bóng đêm yểm hộ. Ba thì là cửa thành muốn chữa trị, tướng sĩ cảnh giới xuống đến thấp nhất. Quách Phù có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Chiêu một cái, trêu ghẹo nói, Tiểu Chiêu, ta phát hiện một sự kiện. Ân. Tiểu Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Quách Phù, chuyện gì? Ngươi chừng nào thì biến thông minh? Nói xong, quay người liền chạy. Quách Phù, ngươi đứng lại đó cho ta. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, màn đêm buông xuống, toàn bộ trường an bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nếu không phải thành nội bị ném đá đập hư phòng ốc cùng cửa thành cọ rửa không sạch vết máu, ai cũng nhìn không ra nơi đây trước đó phát sinh qua một trận đại chiến. Nhưng Bách Phù cùng Tiểu Chiêu lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, căn cứ suy đoán của các nàng, mông cổ người 89/10 sẽ thừa dịp bóng đêm phát động tiến công. Nhưng vượt quá các nàng dự kiến chính là, một đêm trôi qua, mông cổ người bên kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới đến, Quách Phủ cùng Tiểu Chiêu hai trên mặt người tràn đầy quyến sắc, liếc nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, mông cổ người đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngay tại Quách Phủ buồn ngủ thời điểm, Triệu Mẫn đi đến bên cạnh hai người, đột nhiên đưa tay tại hai người trên bờ vai vỗ một cái. Quách Phủ lập tức một cái giật mình, phản xạ có điều kiện giơ tay rút kiếm, hướng về sau đâm tới. Triệu Mẫn sớm có phòng bị, đưa tay chặn lại, chống chọi trường kiếm, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, "Phủ Nhi, là ta." Quách Phù đang xuất thủ lúc liền phát hiện là Triệu Mẫn, vội vàng thu tay lại, chưa tỉnh hồn vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn lấy mông cổ người trộm đạo đi lên đâu. Triệu Mẫn cười âm thanh, giữ vững tinh thần đến, ta cảm thấy mông cổ người liền phải có động tĩnh. Bị Triệu Mẫn như thế nháo trò, Tiểu Chiêu cũng tỉnh táo lại, nhìn xem Triệu Mẫn hỏi, vì cái gì nói như vậy? Triệu Mẫn chắp lấy tay, vẻ mặt thần bí khó lường, thiên cơ bất khả lộ, các ngươi chờ coi tốt. Giữ vững tinh thần đến, ta tới nơi khác nhìn một cái đi. Có lẽ vì chứng thực Triệu Mẫn lời nói chân thực tính, tại Triệu Mẫn sau khi rời đi không lâu, Tiểu Long nữ bọn người chạy tới, chuẩn bị cùng Quách Phủ thay quân. Đúng lúc này, phương xa mông cổ doanh địa bỗng nhiên có động, chỉ thấy lấy bụi đất tung bay, từng đội mông cổ binh sĩ bắt đầu tập kết, tiếng kèn liên tục không ngừng. Chương 549, quyết chiến một chương 549, quyết chiến một Quách Phủ Tiểu Chiêu mới vừa đi tới dưới thành, liền nghe được động tĩnh này, đội vàng quay người trở lại trên công thành. Ghé vào đầu tường hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy mông cổ đại quân giống như thủy triều ập tới, đen nghịt một mảnh, phảng phất muốn đem toàn bộ Trường An thành nuốt hết. Dương quang vẩy vào bọn hắn khôi giáp cùng binh khí bên trên, chiếu đến tia sáng lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng la giết đan vào một chỗ, chấn động đến đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Xa xa nhìn lại, mông cổ quân đội tinh kỳ trong gió bay phất phới, phía trên lang đổ đằng dương nhanh múa bước. Quách Phủ trố mắt nhìn trước mắt cái này màn, nàng có loại dự cảm, mông cổ người đây là muốn làm thật. Người đi thông chi công tử. Tiểu Chiêu vẻ mặt nghiêm túc đối Quách Phủ nói rằng. Quách Phủ cũng không làm phiền, quay người hướng phi nước đại. Trên đường phố dân chúng nghe được ngoài thành tiếng la giết, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quách Phủ không rảnh bận tâm bọn hắn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phủ đệ chạy đi. Mà trên cổng thành, Triệu Mẫn chăm chú nhìn mông cổ đại quân động tĩnh, chỉ huy các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Gỗ lăn bị cấp tốc đem đến bên tường thành, cung tiễn thủ nhóm cũng kéo căng dây cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mông cổ đại quân càng ngày càng gần, kia cô cảm giác gáp bách cũng càng thêm mạnh mẽ. Đợi đến xe bắn đá bị đẩy lên trước trận, xếp thành một hàng, to lớn hòn đá bị nhét vào đi lên, theo ra lệnh một tiếng, hòn đá như là cỗ sao chổi gào thét lên đánh tới hướng tường thành. Tường thành tại trọng kích phía dưới run nhẹ nhẹ, đá vụn văng tứ phía. Triệu Mẫn cau mày, lớn tiếng chỉ huy các binh sĩ dùng xe bắn đá đánh trả. Mà liền tại hai quân đối xạ thời điểm, đột nhiên một phát pháo đạn rơi vào trên đầu thành. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, ánh lửa ngút trời mà lên, đá vụn cùng bụi mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Các binh sĩ bị bất thình lình bạo tạc dọa đến thất kinh, một số người thậm chí bị bạo tạc khí lãng hất tung ở mặt đất. Triệu Mẫn cũng bị kinh ngạc một chút, là hồi pháo. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trước đó ngông cổ người một mực không động dùng hồi pháo, nàng liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ xem ra, trước đó không cần, là vì để bọn hắn buông lòng cảnh giác, cố ý đợi đến quyết chiến lúc tới dùng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Triệu Mẫn trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hồi pháo uy lực không ai so với nàng rõ ràng hơn, mà bây giờ Ninh Viễn lại không tại. Tại hỏa lực công kích đến, trên đầu thành đã khó mà đứng người. Mà mông cổ đại quân thừa dịp hỏa lực kiểm hộ, đã đi tới dưới tường thành. Đợi đến thang công thành giá tới trên tường thành, mông cổ binh sĩ lập tức phun lên. Lúc này tin tức tốt duy nhất, sợ sẽ là trải qua ngày đêm sửa gấp, cửa thành đã tu sửa hoàn thành. Triệu Mẫn nhìn xem như là kiến hôi phun lên tường thành mông cổ binh sĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Cây đuốc dầu đổ xuống. Triệu Mẫn lớn tiếng ra lệnh. Các binh sĩ cấp tốc đem chuẩn bị xong dầu hỏa khuynh đảo tại bên tường thành, sau đó ném bó đuốc. Trong nháy mắt, dưới tường thành giấy lên lửa lớn rừng rực, không ít mông cổ binh sĩ bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá đây cũng chỉ là giữ vững được một lát, đợi đến biển lửa dập tắt, mông cổ đại quân lần nữa trọng trấn cửa trống. Giết! Có mông cổ binh sĩ leo lên thành đầu, vừa mới nhảy xuống, liền bị Lý Mạc Sầu phất trần hất lên, đánh rơi xuống đi. Bất quá rất nhanh, liền lại có mấy tên mông cổ binh sĩ đồng thời nhảy lên. Ngay tại Lý Mạc Sầu vừa muốn động thủ lúc, một cái đạn pháo rơi vào cách đó không xa. Đạn pháo mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe. Lý Mạc Sầu ánh mắt run lên, cấp tốc vung vậy phất trần, đem bắn hướng mình mảnh vỡ đánh bay. Nhưng vẫn có một ít mảnh vỡ đánh trúng vào binh lính xung quanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, ngay cả vừa mới leo lên thành lâu mấy vị mông cổ binh sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lý Mạc Sầu trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhìn về phía mông cổ đại quân phương hướng, trong mắt tràn đầy sát ý, mũi chân điểm nhẹ, vọt hướng ngay tại leo lên thành tường mông cổ binh sĩ. Phất trần vung vậy ở giữa, mang theo trận trận kinh phong, mông cổ binh sĩ nhao nhao bị đánh rơi tường thành. Sư tỷ, một tiếng kinh hô truyền đến, mau trở lại, ngươi thụ thương. Lý Mạc Sầu chân đạp tại thang công thành bên trên, quay đầu nhìn lại, liền thấy vẻ mặt vẻ lo lắng nói tiểu long nữ. Nhìn qua nàng lúc này thần sắc, Lý Mạc Sầu trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc chi sắc. Đây là nàng lần thứ nhất tại tiểu long nữ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này. Thấy Lý Mạc Sầu không có phản ứng, tiểu long nữ lần nữa kêu lên, sư tỷ, ngươi thụ thương, mau trở lại. Thụ thương. Lý Mạc Sầu lúc này mới phát giác phía sau mơ hồ làm đau, vừa định trở lại đầu tường, một cái đạn pháo rơi vào thang công thành phía trên. Bành! Thang công thành trực tiếp từ đó đứt gãy, Lý Mạc Sầu sắc mặt biến hóa, dưới chân không còn, hướng xuống rơi xuống. Phía dưới, mông cổ binh sĩ như cực đói lang giống như, nhìn qua rớt xuống Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu sắc mặt rét run, có thể hết lần này tới lần khác nàng thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực. Mắt thấy nàng sẽ rơi xuống ổ sói thời điểm, một đạo bạch lang đuổi kịp, cuốn lấy Lý Mạc Sầu vào eo. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy tiểu long nữ nửa người treo ở ngoài tường, một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. Lý Mạc Sầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngoài miệng lại nói, "Vung ra, ta muốn ngươi cứu sao?" Tiểu long nữ không nói một lời, chuẩn bị dùng sức đem Lý Mạc Sầu xé tới. Mà phía dưới thất lạc mông cổ người sao lại để các nàng như ý, nhao nhao giơ lên cùng tiện hướng phía giữa không trung Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ vọt tới. Mũi tên như châu chấu giống như đánh tới, tiểu long nữ ánh mắt ngưng tụ, đội vàng vung lên bạch lăng, ý đồ ngăn lại những này mũi tên. Lý Mạc Sầu cũng vung lên phát trận, đem bắn hướng mình mũi tên đánh bay. Nhưng mũi tên thực sự quá nhiều, các nàng dần dần có chút phí sức. Trên tường thành đám binh sĩ thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt. Triệu Mẫn quả quyết hạ lệnh, cung tiễn thủ, tiểm hộ tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu. Trên tường thành cung tiễn thủ nhóm lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía dưới mông cổ binh sĩ xạ kích. Trong lúc nhất thời, mưa tên xen lẫn. Tiểu long nữ áp lực giảm nhiều, cắn chặt răng, dùng sức kéo một phát bạch lăng, rốt cục đem Lý Mạc Sầu kéo lên tường thành. Lên tường thành, Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Sư tỷ, tiểu long nữ gọi lại Lý Mạc Sầu. Làm cái gì? Muốn ta và ngươi nói tạ ơn không thành? Lý Mạc Sầu vẻ mặt không kiên nhẫn. Tiểu long nữ một nghẹn, xuất ra kim sang dược, đưa cho Lý Mạc Sầu, bất quá nghĩ, vẫn là quyết định chính mình đến. Sau lưng ngươi có tổn thương, ta giúp ngươi xử lý một chút. Không cần. Lý Mạc Sầu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chu Chỉ Nhược xuất một đám Nga Mi đệ tử bổ khuyết trên không thiếu, đang nghe nói như thế, vội vàng lên tiếng nói, "Mạc Sầu, trên lưng ngươi tổn thương thật nghiêm trọng, vẫn là mau chóng bôi thuốc a." Nghĩ đến sư tỷ mỗi hai người không hợp nhau, đề nghị, "Nếu không ta tới giúp ngươi." Tiểu Long nữ đem kim sang dược đưa cho Chu Chỉ Nhược, "Ngươi giúp nàng a." Nói xong, quay người rời đi. Chu Chỉ Nhược cầm kim sang dược đi đến Lý Mạc Sầu bên người, Lý Mạc Sầu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục cự tuyệt. Chu Chỉ Nhược cẩn thận từng ly từng tí là Lý Mạc Sầu bôi thuốc, một bên nhẹ nói, "Mạc Sầu, kỳ thật tiểu long nữ cũng là quan tâm ngươi." Lý Mạc Sầu lạnh hừ một tiếng, ai muốn nàng quan tâm. Nhưng ngữ khí nhưng không có trước đó cường ngạnh. Lúc này, Mông Cổ đại quân tiến công còn đang tiếp tục. Trên tường thành đám người bận rộn chống cự lấy công kích của địch nhân, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Chương 550, quyết chiến 2 chương 550, quyết chiến 2 quét phủ giống một trận gió giống như xông vào trong phủ đệ, đẩy cửa phòng ra, Linh ca ca. Linh Viễn ngồi tại bên cửa sổ đọc sách, thấy quét phủ sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, ngẩng đầu lên, xảy ra chuyện gì? Mông Cổ người đánh tới. Quét phủ thở không ra hơi đạo. A Linh Viễn gật gật đầu, biểu thị không biết, nhưng không có khởi hành ý tứ. Quách Phù gặp Linh Viễn thờ ơ, có chút không hiểu, "Linh ca ca." Linh Viễn để sách xuống, ngồi thẳng người, nghĩ nghĩ, hay là cho Quách Phù giải thích nói, "Chờ một chút, hiện tại ta còn không thể xuất thủ." "Vì cái gì?" Quách Phù càng phát ra không hiểu. "Đối với..." Linh Viễn gật đầu, "Chỉ có trước cho Mông Cổ người điểm ngon ngọt, cá lớn mới có thể mắc câu. Đợi chút nữa ngươi đi nói cho Triệu Mẫn, bắt buộc có thể từ bỏ cửa thành." "Cái gì?" Quách Phù mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Linh ca ca, từ bỏ cửa thành?" Cái kia Trường An thành chẳng phải là nguy hiểm? Linh Viễn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại đặc biệt thâm thúy. Yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Mông Cổ người lần này tới thế rào rạt, nếu ta vừa ra tay, bọn hắn tất nhiên sẽ phát giác có âm mưu. Chỉ cần để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, thấy được hy vọng, khi đó cá liền muốn thò đầu ra. Quách Phủ cắn môi, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng nàng đối với Linh Viễn một mực có tuyệt đối tín nhiệm. Tốt, ta cái này đi nói cho Triệu Mẫn tỷ tỷ. Nói xong, quay người liền muốn chạy. Chờ chút. Linh Viễn giữ chặt vội vã rời đi Quách Phủ, đợi chút nữa, ta cho các ngươi tìm một chút giúp đỡ. Ân. Quách Phủ rất nhanh, liền biết Linh Viễn nói giúp đỡ là ai. Lam Vượng Hoàng mang theo một đám miêu cương cao thủ, Vương Ngự Yên mang theo một đám đại lý cao thủ, cùng nhau từ trong cổng truyền tống đi ra. Đây chính là Trường An sao? Trung Linh giống như hiếu kỳ bảo, vừa ra truyền tống trận, liền tả tiểu hữu khán. Quách Phủ thấy các nàng, lập tức nên đón tiếp lấy, nhỏ giọng cùng các nàng nói Linh ca ca hiện tại không tiện lộ diện, đặc biệt để cho ta tới tiếp các ngươi. Ân. Lam Vượng Hoàng nhẹ gật đầu, Trường An sự tình, công tử đã tại trên thư cùng chúng ta nói qua, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi đi. Quách Phù gật đầu, một bên phía trước dẫn đường, một bên quay đầu lại nói, đa tạ chư vị tỷ tỷ. Vương Ngữ Yên cười nói, công tử sự tình chính là chuyện của chúng ta, khách khí như vậy làm cái gì? Lúc này đầu tường chém giết đã cực kỳ thảm liệt, đám người đuổi tới đầu tường, chỉ gặp khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên động địa. Trên đầu thành đám binh sĩ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lại ánh mắt kiên nghị, bọn hắn ra sức cơ binh khí trong tay, cùng không ngừng phun lên tường thành Mông Cổ binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành đá, tổn hại khôi giáp cùng đứt gãy binh khí rơi lả tả trên đất. Mông Cổ các binh sĩ giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới, bọn hắn trong miệng phát ra trận trận gầm thét, phảng phất muốn đem toàn bộ Trường An thành thôn vệ bao phủ. Vừa mới chữa trị cửa thành tại Mông Cổ đại quân công kích mãnh liệt bên dưới lần nữa lâm vào nguy cơ. Hồi hồi pháo không ngừng bắn đạn áo, hung hăng đánh vào trên cửa thành, phát ra ngột ngạt tiếng nổ mạnh. Cửa thành tại dưới trọng kích lung lay sắp đổ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Tường thành cũng tại hỏa lực binh kích hạ xuất hiện nhiều chỗ vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Binh lính thủ thành bọn họ dốc hết toàn lực dùng gỗ lăn, lôi thạch cùng dầu hỏa chống cự lấy Mông Cổ đại quân tiến công, nhưng ở như vậy công kích mãnh liệt bên dưới, bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Triệu Mẫn sắc mặt nghiêm trọng, nàng lớn tiếng chỉ huy các binh sĩ điều chỉnh phòng ngự sách lược, nhưng thế cục ý nguyên mười phần nguy cấp. Thằng đến nhìn thấy Quách Phủ mang theo Vương Ngự Yên bọn người đổi tới, Triệu Mẫn trên khuôn mặt mới một lần nữa xuất hiện mấy phần ý cười. Triệu Mẫn xoa xoa trên trán huyết thủy, nhìn qua Vương Ngự Yên bọn người lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc, các người rốt cuộc đã đến. Quách Phủ nhìn qua Triệu Mẫn, nhớ tới Ninh Viễn trước đó bằng dao, vừa định mở miệng, Triệu Mẫn lại trước một bước nói ra, không cần nhiều lời, ta đều biết. Quách Phủ sững sốt một chút, nhẹ gật đầu. Vương Ngự Yên cùng Triệu Mẫn kể vai chiến đấu qua, đã có rất nhiều ăn ý, không cần nàng phân phó, liền đều đâu vào đấy bắt đầu làm ra an bài. Vương Ngự Yên tỉnh táo chỉ huy đại lý những cao thủ cấp tốc gia nhập chiến đấu, bọn hắn cùng trên tường thành quân coi giữ phối hợp ăn ý, dùng gỗ lăn, lôi thạch cùng dầu hỏa đối với Mông Cổ đại quân tiến hành phản kích. Miêu Cương những cao thủ tại Lam Vượng Hoàng dẫn đầu xuống, cũng nhao nhao thi triển cổ độc chi thuật, để Mông Cổ các binh sĩ lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà Mông Cổ đại quân thế công vẫn như cũ hung mãnh, hồi hồi pháo không ngừng bắn đạn áo, tường thành vết rách càng ngày càng nhiều, cửa thành cũng tại lung lay sắp đổ bên trong lúc nào cũng có thể bị công phá. Mà lúc này Mông Cổ quân doanh, Hốt Tất Liệt ngồi tại trong quân trướng, nghe phía dưới trinh sát báo cáo, nheo lại mắt đến. Người xác định là Ninh Viễn, hẳn là trinh sát đại khí không dám thở bên dưới, căn cứ trốn về đến người nói tới, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua võ công cao như thế người, căn cứ bọn hắn hình dung, tựa như là ma quỷ. Ma quỷ? Hốt Tất Liệt cười nạo một tiếng. Ngồi phía dưới chư vị Mông Cổ tướng lĩnh cũng là một trận cười vang. Trường An tình huống như thế nào? Hốt Tất Liệt đột nhiên hỏi. Một cái Mông Cổ tướng lĩnh ngẩng đầu đi ra, nhanh, không được bao lâu, chúng ta liền có thể công phá cửa thành. Có đúng không? Hốt Tất Liệt cười lạnh âm thanh. Mông Cổ trong quân trướng bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế. Hốt Tất Liệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới chư tướng, trầm giọng nói, không thể khinh địch. Cái kia Ninh Viễn cũng không phải hạ người bình thường, hắn những nữ nhân kia cũng không thể khinh thường. Nói đến đây, Hốt Tất Liệt giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt rơi vào phía dưới trên người một người, lạnh giọng cười nói, Nhữ Dương Vương, nghe nói nữ nhi bảo bối của ngươi Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, bây giờ cũng tại Trường An thành bên trên. Nhữ Dương Vương thân thể hơi chấn động một chút, vội vàng ra khỏi hàng, túi đầu nói, về đại hãn, tiểu nữ tuổi nhỏ vô tri, bị gian nhân mê hoặc, mới có thể làm ra như thế chuyện sai, còn xin đại hãn bớt giận. Hốt Tất Liệt hừ lạnh một tiếng, hừ, Nhữ Dương Vương, ngươi dạy nữ vô phương á, nếu nàng có thể lạc đường biết quay lại, vì ta lớn Mông Cổ hiệu lực, bản hãn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói, Nhữ Dương Vương trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đại hãn yên tâm, thần nhất định khuyên tiểu nữ quay đầu. Hốt Tất Liệt cười ha ha âm thanh, khẩn trương như vậy làm cái gì? Cái kia Ninh Viễn cũng là thanh niên tài tuấn, Mẫn Mẫn đứa thích hắn, cũng coi như bình thường. Nhữ Dương Vương đều muốn bị nói hồ đồ rồi, đành phải ứng tiếng, đại hãn nói chính là. Hốt Tất Liệt thu hồi dáng tươi cười, thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, cái này Trường An thành nhất định phải cầm xuống. Nhữ Dương Vương. Nhữ Dương Vương trong lòng căng thẳng, thần tại. Hốt Tất Liệt vung tay lên, ta đặc cách người đi gặp Mẫn Mẫn. Nhữ Dương Vương ngẩng đầu lên, khả hãn, ngươi cũng không cần khó xử nàng, nàng không muốn trở lại với ngươi coi như xong. Chỉ cần nàng nói cho ngươi Ninh Viễn động tĩnh, sự tình đã qua, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ngươi cũng đừng trách ta bắt người khai đao. Nhữ Dương Vương trong lòng phát lạnh, liền vội vàng gật đầu nói, là, thần định công phụ khả hãn nhờ vả. Chương 551, cha con chương 551, cha con từng đạo mệnh lệnh từ Triệu Mẫn trong miệng hạ đạt, chúng tướng nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Còn chưa thở một ngụm, Nhậm Doanh Doanh đi tới, vỗ vỗ Triệu Mẫn bả vai, chỉ vào ngoài thành cười nói, nhìn cái kia có cái người kỳ quái. Triệu Mẫn thuận Nhậm Doanh Doanh ngón tay phương hướng nhìn lại, khi ánh mắt nhìn thấy sen lẫn tại Mông Cổ binh sĩ bên trong đạo thân ảnh kia lúc, thân hình chợt run lên, giống như nhìn thấy hồng thủy manh thú giống như, chợt thu hồi ánh mắt, có thể do dự một chút hay là ngẩng đầu lên. Đạo thân ảnh kia cùng trong trí nhớ trùng hợp, già gầy, thái dương tóc hoa râm. Triệu Mẫn trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, hổ thẹn, hữu tâm đau, còn có phẫn nộ. Lặng lặng mà nhìn xem đạo thân ảnh kia, suy nghĩ dần dần bay xa. Từng có lúc thân ảnh kia là cao to như vậy uy nghiêm, cho nàng vô tận sủng ái cùng che chở, mà bây giờ hắn giống già mấy chục tuổi giống như, hắn không còn trẻ nữa, không còn hăng hái. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Triệu Mẫn thân sắc, đã đoán được người đến là ai, nhẹ giọng hỏi, đó là Nhữ Dương Vương. Triệu Mẫn khẽ gật đầu, không nói gì. Ngoài thành Nhữ Dương Vương tựa hồ cũng cảm nhận được Triệu Mẫn ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, hai cha con ánh mắt trên không trung giao hội, một khắc này phảng phất thời gian đều dừng lại. Triệu Mẫn trong lòng dâng lên muôn vàn tư vị, hốc mắt dần dần đỏ bừng, muốn hay không xuống dưới nhìn một chút. Nhậm Doanh Doanh nhỏ giọng nói ra, nơi này có ta đây. Không cần. Triệu Mẫn lắc đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được dưới tường thành chuyển đến một tràng tốt lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhữ Dương Vương rút ra bên cạnh thị vệ loan đao, gác ở trên của mình. Rất có Triệu Mẫn không thấy hắn, liền tự vẫn ở chỗ này ý tứ. Đi thôi, nếu không để đồng lão cùng ngươi đi. Nhậm Doanh Doanh vô vô Triệu Mẫn bả vai, đừng lưu lại tiếp với. Triệu Mẫn thở sâu, lắc đầu nói, không cần, chính ta đến liền thành. Nói xong, Triệu Mẫn đủ vượt qua chúng tướng sĩ, đi đến bên tường thành, mùi chân một chút, bay vọt hạ thành tường. Triệu Mẫn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn qua Nhữ Dương Vương, trong mắt tràn đầy phức tạp. Bốn phía Mông Cổ binh sĩ tự động tránh ra đến. Triệu Mẫn nhìn qua Nhữ Dương Vương, có chút không người, phụ vương. Nhữ Dương Vương nhìn qua Triệu Mẫn, trong lòng có ngàn vạn cảm khái, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Chính mình nâng ở lòng bàn tay nữ nhi bà bối, sự yêu ngạo của chính mình, bây giờ vẫn đứng ở mặt đối lập. Nhữ Dương Vương khẽ thở dài một cái, mẫn mẫn. Nhữ Dương Vương nhìn xem Triệu Mẫn, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm. Còn nhớ rõ ngươi khi còn bé, luôn luôn đi theo phụ vương bên người, thời điểm đó ngươi là cỡ nào thiên chân khả ái. Triệu Mẫn khoe miệng có chút dương lên, nhớ lại khi còn bé thời gian. Nói xong những này, giữa hai người lần nữa trầm mặt xuống. Cuối cùng, hay là Nhữ Dương Vương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mẫn mẫn, đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa, trở về đi. Triệu Mẫn chân mày cau lại, phụ vương, đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy sai là ta sao? Nhữ Dương Vương hơi sững sờ, phụ vương không có trách ngươi ý tứ, nhưng là, Linh Viễn là Mông Cổ đế quốc địch nhân, ngươi cũng đã biết, quyết định của ngươi, cho gia tộc, thậm chí đế quốc, mang đến tổn thất bao lớn. Triệu Mẫn cười thẳng một tiếng, nhưng khi đó, là các ngươi trước từ bỏ ta. Nhữ Dương Vương lập tức một nghẹn, trầm ngâm một lát sau nói, phụ vương lúc trước cũng là vì ngươi tốt. Có thể sự thật chứng minh, phụ vương ánh mắt có bao nhiêu kém. Nhữ Dương Vương một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt, rốt cục hiện ra vẻ tức giận, giận dữ mắng mỏ một tiếng, mẫn mẫn đặc bụng nhĩ. Phụ vương làm ra hết thảy đều là vì gia tộc, vì ngươi. Cái kia Ninh Viễn cùng Mông Cổ đế quốc là địch, sớm muộn sẽ rơi vào kết quả bi thảm, ngươi đi theo hắn lại có thể có cái gì tốt kết quả. Triệu Mẫn không sợ hai chút nào nên tiếp Nhữ Dương Vương ánh mắt, phụ vương, ngài sai. Ninh Viễn hắn có dũng khí, có đảm đương, hắn chuyện làm là vì thiên hạ thương sinh. Mà Mông Cổ đế quốc tự dưng chinh chiến, sẽ chỉ mang đến càng nhiều thống khổ cùng tai nạn. Ta nếu lựa chọn con đường này, liền tuyệt không hối hận. Nhữ Dương Vương nhìn xem Triệu Mẫn kiên định bộ dáng, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Mẫn Mẫn, ngươi cũng biết, Trường An thủ không được. Khả hắn nói, chỉ cần ngươi lúc này có thể mở rộng cửa Yến Thành, chuyện quá khứ, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy phụ vương. Triệu Mẫn cười âm thanh, không thể nào. Thế nhưng là trở về đi. Triệu Mẫn đạo, trở lại Thảo Nguyên đi thôi, ta không muốn cùng ngươi sử dụng bạo lực. Phụ vương, có Ninh Viễn tại, các ngươi không có hy vọng. Nghe thấy Triệu Mẫn nhắc lên Ninh Viễn, Nhữ Dương Vương bất động thanh sắc hỏi, Ninh Viễn, hắn bây giờ ở trong thành? Triệu Mẫn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hình như có mấy phần trột dạ mạnh miệng, tại à, làm sao? Nhữ Dương Vương nhìn qua Triệu Mẫn, cười âm thanh, có đúng không? Triệu Mẫn không nhìn Nhữ Dương Vương, đúng vậy à? Nhữ Dương Vương gật gật đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn, như thế tốt lắm, ta đã sớm muốn cùng hắn giao giao thủ. Triệu Mẫn túi đầu không nói gì. Nhữ Dương Vương tâm tình hình như có chút không sai, nhìn qua Triệu Mẫn, Mẫn Mẫn, phụ vương trước đó nói lời, một mực hữu hiệu, phụ vương, một mực hoàn nên người trở về. Vừa nói, liền đối với sau lưng mấy người đánh lấy thủ thế. Tại quanh người hắn là do Mông Cổ cao thủ ngụy trang Mông Cổ binh sĩ. Triệu Mẫn vẫn như cũ cúi đầu, không có phát giác được giống như. Thẳng đến một bàn tay tìm được bờ vai của nàng, Triệu Mẫn mới bắt đầu chuyển động. Triệu Mẫn thân hình lóe lên, tránh đi, cam tức nhìn Nhữ Dương Vương, trong mắt tràn đầy thất vọng. Phụ vương, ngài muốn bắt ta trở về sao? Nhữ Dương Vương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Mẫn Mẫn, vi phụ đây cũng là vì ngươi tốt. Chỉ cần ngươi cùng vi phụ trở về, hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Triệu Mẫn cười lạnh một tiếng, vãn hồi. Phụ vương, Linh Viễn có thể cho ta muốn hết thảy, ngài cảm thấy ta sẽ còn quay đầu sao? Nhữ Dương Vương thở dài, Mẫn Mẫn, ngươi rất cố chấp. Nhìn xem Triệu Mẫn quyết tuyệt bộ dáng, biết lại quên cũng vô dụng. Nhữ Dương Vương phất phất tay, ra hiệu những cái kia Mông Cổ cao thủ độc thủ. Đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách vi phụ vô tình. Độc thủ, giúp ta nàng nàng mang về. Mông Cổ cao thủ ứng tiếng, lập tức hướng Triệu Mẫn vây quanh. Triệu Mẫn ánh mắt run lên, trong tay bội kiếm lắc một cái, hàn quang chợt hiện. Đã như vậy, đừng trách nữ nhi vô lễ. Cái kia mấy tên Mông Cổ cao thủ liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt giống như là con sói đói nhào về phía Triệu Mẫn. Một người cầm đầu làm một cây trường thương, mũi thương như độc xà thổ tín giống như đâm về Triệu Mẫn mặt. Triệu Mẫn thân hình lóe lên, tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, trong tay bội kiếm thuận thế vẩy một cái, thẳng đến người kia cầm thương cổ tay. Người kia bội vàng thu thương trở về thủ, đã thấy Triệu Mẫn kiếm thế nhất chuyển, lại đâm về một người khác ngực. Một cái khác Mông Cổ cao thủ làm một đôi dịu ngắn, thấy thế hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa vung dậy, như gió lốc bổ về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không chút hoang mang, dưới chân bộ pháp linh động, như xuyên hoa hồ điệp tại phủ ảnh bên trong xuyên thẳng qua. Sau một khắc, chờ đúng thời cơ, bội kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, làm cho cái kia làm dịu ngắn người liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Triệu Mẫn nắm vững thắng lợi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bang! Cửa thành, tại hỏa lực oanh kích bên dưới, lần nữa nổ làm mảnh vỡ. Chương 552, chương cuối một chương 552, chương cuối một Trường An thành bên ngoài 10 dặm, từng mảnh Mông Cổ bao phân bố tại trên cánh đồng bát ngát. Ở trung ương Mông Cổ trong bọc, Hốt Tất Liệt nghe tin chiến thắng, tay hung hăng đập vào trên bàn gỗ, cười ha ha. Chúc mừng đại hãn! Bên trái một thành viên dâu quay nón tướng lĩnh trước tiên mở miệng, hắn là theo Hốt Tất Liệt chinh chiến nhiều năm lão tướng chết biệt đài, ta Mông Cổ thiết kỵ đạp phá đồng văn, quét sạch quan trung, bây giờ Trường An đã phá, đại tống nội địa môn hộ mở rộng, đây là thiên mệnh về đại hãn cũng. Chết biệt đài tướng quân nói cực phải, một cái khác viên tướng lĩnh trẻ tuổi A Lạt Hãn theo sát phía sau, thanh âm vang dội như trùng, tống nhân cốn thủ Trường An, cuối cùng ngăn không được ta Mông Cổ dũng sĩ loan đao cùng thiết đệ. Đại hãn bày mưu nghĩ kế, dưới trướng tướng sĩ từng cái lấy một chọn 10, cái này giang sơn vốn là nên đại hãn vật trong bàn tay. Trong doanh trướng liên tiếp lấy lòng âm thanh bên trong, Hốt Tất Liệt đưa tay ngừng đám người, dáng tươi cười dần dần liễm. Hắn đứng dậy đi đến trong doanh trướng treo lơ lửng dư đồ trước, ngón tay trùng điệp điểm tại Trường An vị trí, chậm rãi nói, Trường An chính là cố đô trọng địa, phá thành chỉ là bước đầu tiên. Tống Nhân mặc dù yếu, lại vẫn có thế lực còn sót lại chiếm cứ Giang Nam, nếu không thừa thắng xông lên, sợ sinh biến số. Các tướng lĩnh nghe vậy đều là nghiêm nghị, chết biệt đài chắp tay nói, đại hãn mưu tính sâu xa. Ta 100. 000 kỵ binh đã ở ngoài thành bảy trận, lương thảo sung túc, chiến mã phiêu phì, chỉ đợi đại hán ra lệnh một tiếng, liền có thể trực đảo Trường An, bắt sống Tống đế. Hốt Tất Liệt ánh mắt đảo qua trong trướng từng tấm kiên nghị khuôn mặt, trong lồng ngực hào khí ngàn vạn. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, thân đao chiếu đến trong trướng lửa đèn, hàn quang lạnh thấu xương, chuyển ta tướng lệnh. Ngày mai tảng sáng, toàn quân xuất phát, thẳng đến Trường An. Ta muốn đích thân đạp vào đại Tống triều đình, để người trong thiên hạ đều biết, Mông Cổ thiết kỵ đánh đâu thắng đó, cái này vạn dặm giang sơn, cuối cùng rồi sẽ họ Bột Nhi chỉ cân. Tuân đại hãn làm cho, các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lời, thanh âm chấn động đến doanh trướng đỉnh lồng cựu có chút rung động, vì một chân trên đất thân ảnh đều nhịp, trong mắt đều là cùng nhiệt. Ngoài doanh trướng, gió đêm gào thét, gợi lên lấy Mông Cổ bao đỉnh sói cờ, phát ra phần phật tiếng vang. 100,000 kỵ binh lặng im đứng lặng, thiết giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lanh quang, chiến mã ngẫu nhiên phun núi, lại không nửa phần ồn ào. Đột nhiên, ngoài trướng truyền đến lính tuần tra hét lớn, có thích khách, thanh âm im bặt mà dừng, tiếp theo là mũi tên tiếng xé gió, tạp nhạp tiếng bước chân cùng dồn dập tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này càng ngày càng gần, chỉ là thời gian qua một lát đã đến chủ trướng bên ngoài. Chiếc biệt đài ánh mắt lăng lệ, rút ra trường đao ngăn tại Hốt Tất Liệt trước người, quắc, hộ giá. Vừa dứt lời, một đoàn bóng đen đánh vỡ doanh trướng, như đạn pháo đánh tới hướng Hốt Tất Liệt. Chiếc biệt đài giơ tay chém xuống, đem người tới chém xuống, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là một cái thân vệ, lúc này đã hóa thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lô Zách, một bóng người cong ánh trăng bước vào, trường kiếm trong tay thanh quang lấp lóe. Người này chính là Ninh Viễn, trường kiếm trong tay thì là Ý Thiên kiếm. Đây là hắn đối chiến qua thiết phù đồ sau, cảm giác sâu sắc dùng nội lực đối bính trọng giáp quá mức ăn thiệt thòi, cho nên hướng diện tuyệt sư thái mượn trôi này thần binh, lấy nội lực của hắn cường đại, Ý Thiên chi lợi, quả nhiên tiến vào trọng binh trấn giữ trong quân doanh, lại không một chiêu chi địch, bất luận là trọng giáp thiết kỵ hay là trường mâu tuấn vệ, đều bị hắn chém dưa thái rau giống như trẻ làm hai mảnh. Ngươi là người phương nào, dám can đảm xâm nhập, còn không thúc thủ chịu trói? Một tên bưu hán đem cổ áo bên trong hét lớn, loan đao đã bổ về phía Ninh Viễn. Ninh Viễn con mắt cũng không nhìn, thanh quang hiện lên, tướng lĩnh kia cả người lẫn đao bị đánh làm hai đoạn. Hắn liếc nhìn trong trướng, ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại Hốt Tất Liệt trên thân, cười doanh doanh nói: ngươi chính là Mông Cổ đại hán Hốt Tất Liệt đi. Nói chuyện công phu, phía sau thân vệ không sợ chết phát khởi công kích, hơn 10 dễ trường mâu đồng loạt đâm về Ninh Viễn hậu tâm. Bành bành bành, những trường mâu này đâm vào vô hình khí tường bên trên, phát ra trầm muộn thanh âm, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Mông Cổ nhân sinh tính bưu hãn, trong trướng đều là tướng lĩnh cao cấp, võ công từ đều cao cường, có thể nơi nào thấy qua bực này không thể tưởng tượng võ công, hết thảy đều lộ ra vẻ giật mình. Hốt Tất Liệt cố gắng chấn định, chậm rãi nói: ngươi hẳn là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Viễn đi, ta nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt quả thật anh hùng đến. Chúng ta Mông Cổ từ trước đến nay kính trọng dũng sĩ, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập tại ta phong ngươi làm bản hộ, cũng đem Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ gả cùng ngươi như thế nào? Ninh Viễn trong lòng biết hắn đang trì hoãn thời gian, biết chắc nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, cũng không cùng hắn nói nhảm, tiến lên trước một bước, trường kiếm đã trừ ra. Hốt Tất Liệt con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc hướng về sau nhảy tới, loan đao chém về sau, chỉ cần phá vỡ lều vải, cho hắn một hơi thời gian, thân vệ liền sẽ chen chúc mà tới, cho hắn tái tranh thủ đến mấy hơi thời gian. Mà chỉ cần lui vào thiết phù đồ bảo hộ phạm vi, mặc hắn võ lực thông thiên, cũng chắc chắn chết bởi 10 vạn đại quân vây quanh phía dưới. Có thể sau một khắc, Hốt Tất Liệt đột nhiên cảm thấy trên thân đau nhức kịch liệt, hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp một thanh trường kiếm đã chạm vào trái tim. Cái này không có khả năng Ninh Viễn rút kiếm vội vàng tối lui, mũi kiếm lướt qua, trong chướng hơn 10 tướng lĩnh nhao nhao phát ra ngắn ngủi kêu thảm, chỉ hai hơi thời gian, đã thây ngã khắp nơi trên đất. Doanh trướng đã ngã xuống, bên ngoài là đen nghị thân vệ cùng thiết kỵ, sau đó trông thấy trong trướng thảm trạng lúc, trong lúc nhất thời vậy mà không có nửa phần tiếng vang. Đột nhiên, một người kêu khóc, đại hán chết. Giết hắn, tiếp lấy những này Mông Cổ dũng sĩ như điên dại tuần hướng Ninh Viễn. Trường An bên trong Mông Cổ quân đột nhiên rút đi, ngoài thành 100,000 thiết kỵ cũng bắt đầu nhổ trại, hướng về phương bắc tối lui. Cực ít có người biết Mông Cổ đại quân vì cái gì tại công hãm Trường An thành phía sau cửa, ngay lúc sắp nhất thống thiên hạ, lại lựa chọn lui về Thảo Nguyên. Thẳng đến mấy tháng sau mới đại hãn kế vị, Trung Nguyên bách tính cùng người trong võ lâm mới giật mình, Hốt Tất Liệt tại thân chinh lúc băng hà. Có truyền muốn nói, Hốt Tất Liệt chết bởi nội bộ quyền lực tranh đấu, cũng có tin tức rằng, Hốt Tất Liệt tại 100,000 trong quân bị Ninh Viễn giết chết, một đêm kia máu tươi nhuộm đỏ quân doanh, hơn 10,000 Mông Cổ thiết kỵ chết bởi Ninh Viễn chi thủ. Có thể truyền luôn này quá mức hoa trương ly kỳ, cho dù là được chứng kiến Ninh Viễn võ công các phái cao thủ cũng nhao nhao lắc đầu. Dưới gầm trời này võ công cao cường người như Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân, có thể lấy một địch ngàn đã là không thể tưởng tượng chuyện, tại 100,000 tinh nhuệ thiết kỵ bên dưới giết xuyên quân trận, đồ sắt và người. Nói đùa cái gì? Đánh chết đều là không ai tin. Mặc kệ như thế nào, Mông Cổ đại quân thối lui là một kiện khắp trốn mừng vui lại sự. Các nơi nạn dân nhao nhao trở lại quê hương của mình, bắt đầu trùng kiến gia viên. Nhưng mà người trong triều đình lại đối với cái này im miệng không nói. Có mấy phát hoàng thất hậu duệ đánh lấy cần vương cờ hiệu tiến vào Lâm An, hoặc cùng binh tự trọng, tự lập làm vương. Kết quả không gian nửa tháng liền chết oan chết uổng. Linh Viễn một tay ôm một đứa bé. Hoàng Dung sinh, là Long Phượng Thai. Nam Hải lấy tên Linh Bọc Hương, Hoàng Dung hỏi cái này danh tự hàm nghĩa, Linh Viễn chỉ là cười cười, cũng không có làm ra giải thích. Nữ Hải Nhi danh tự lại làm cho Linh Viễn có chút xoắn xuýt. Nói thực ra, hắn đối với Quách Tính là có chút ấy nấy, lại đối Quách Tương biến mất có chút tiếc nuối, bất quá cuối cùng vẫn không nhắc lại cùng chuyện cũ, danh tự cũng định xuống tới, liền cứ gọi là Ninh Tương. Chương 553, kết thúc cảm nghĩ, còn có quyển thứ 2 báo trước, sách mới báo trước chương 553, kết thúc càng nghĩ, còn có quyển thứ 2 báo trước, sách mới báo trước quyển thứ nhất cố sự đến nơi đây liền chính thức có một kết thúc rồi. Kỳ thật ban sơ đại cương bên trong, còn dự lưu lại không ít phối hợp diễn nữ chính kết thúc công việc tình tiết phải xử lý, tỉ như các nàng đến tiếp sau kết cục, cùng nhân vật chính ràng buộc kéo dài chờ chút. Nhưng biết đến cái này thời điểm, đột nhiên liên tưởng đến Châu Hương cao thủ kết cục, đem đông đảo nữ chính an bài là phi tử thiết lập, luôn cảm thấy thiếu một chút ý tứ. Nghĩ nghĩ, cảm thấy loại này kết thúc công việc thực sự không cần thiết, nhưng thật ra là lười không bằng đem những này chưa hết cố sự, không nói tâm sự, đều lưu đến phiên ngoại đi. Bất quá quyển sách này tuyệt đối sẽ không như vậy hoàn tất. Sau đó ta muốn mở ra hoàn toàn mới phó bản, là cái hoàn toàn mới điểm xuất phát, thế giới hoàn toàn mới, đương nhiên, còn có khác biệt nữ chính. Liên quan tới đổi mới tần suất, nơi này đến cùng mọi người thẳng thắn bàn giao một chút, xác suất lớn sẽ không quá ổn định. Dù sao muốn học tập hay là bởi vì lười không có cách nào cam đoan cố định đổi mới. Nhưng cũng khó nói à, nếu là ngày nào nhiệt tình mười phần, nói không chừng liền có thể bạo trương một đợt, một ngày 4.000 chữ cũng không phải là không có khả năng. Ta sẽ tận lực cân bằng tốt sáng tác cùng học tập, tranh thủ không để cho mọi người chờ quá lâu. Ngoài ra còn có cái nhỏ tin tức muốn chia sẻ cho mọi người, ta mở sách mới. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi ta trang chủ nhìn xem, tên sách gọi là Tận Thế Tà Ác Con Chuột Như Đề. Là tận thế đề tài trực tiếp cho mọi người bên trên giới thiệu văn tắt, vị nữ tác giả ảnh sinh hoạt tận thế nhiều nữ chính tình cảm tinh tế tỉ mỉ không thánh mâu nhân vật phản diện đám giòm bị sinh ra trí tuệ, đối mặt nhân vật chính hãm hại, bọn chúng bức thiết hy vọng sinh ra cường giả mới, thế nhưng là bọn chúng phát hiện, sinh sôi cần. Phải mượn nhân loại nữ tính khi mẫu thể, càng là xinh đẹp nữ tính, sản xuất biến dị giòm bị hậu đại liền càng cường đại, bởi vậy, đám giòm bị không ăn thịt người, bọn hắn kế hoạch nuôi dưỡng nhân loại mỹ nữ. Mới biến dị giòm bị hài nhi từ nhân loại mẫu thể đi ra, nhanh chóng trưởng thành, bọn chúng lấy được chung nhận thức, ai có thể giết chết cái kia gọi Triệu Tiểu Mặc người, liền có thể khi chúng nó vương, bởi vì bọn chúng phát hiện, Triệu Tiểu Mặc mặc dù có được phi thường vô giải năng lực, nhưng tựa hồ tự thân rất nhỏ yếu. Tìm tới hắn, giết chết hắn. Cái kia đang chết chuột, hắn liền trốn ở thiên khung hàng rào bên trong đám giòm bị cùng nhau gầm thét. Một phương diện khác, Lao Công, nghe nói Triệu Tiểu Mặc nơi đó có vô hạn đồ ăn cung ứng, chúng ta đi tìm nơi nương tựa hắn đi, thê tử nói. Trông nàng quá sợ hãi, nghe nói hắn so giòm bị còn hỏng, hắn nuôi dưỡng mỹ nữ so giòm bị còn nhiều, người xinh đẹp như vậy, đây là dê vào miệng gọn. Thế nhưng là, nơi đó có dê nướng nguyên con, có ai nhị ti tư sơn nước khoáng, ngươi không muốn ăn sao? Thê tử tiếp tục khuyên bảo. Ta nhìn xem mỹ lệ thê tử, hắn Lao Công do dự, cuối cùng thở dài, nói với hắn, muốn mập một điểm dê, ta thích ăn mập. Ha ha, nhìn thấy mỹ nữ tác giả ảnh sinh hoạt có phải hay không lại muốn đậu đen rau muống. Đoán chừng có người sẽ nói tiểu ảnh thật không biết xấu hổ, lại tới đây bộ, chúng ta là đến xem sách, không phải nhìn chân chiếu, không nên nghĩ dụ hoặc ta kỳ thật không có cái gì kinh hỉ, bởi vì sách mới mặt hướng chính là khác biệt nhóm độc giả, ta thực sự lười nhắc cố ý đập mới chiếu. Cho nên bên trong phần lớn hay là trước đó. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ đổi mới mấy tấm gần đây ảnh sinh hoạt, bất quá đại bộ phận hay là cùng bản này sách cũ bên trong tấm hình không sai biệt lắm, mọi người đừng quá chờ mong thay máu. Về phần nghĩ muốn hiểu rõ ta mới nhất sinh hoạt động thái tiểu đồng bọn, tin tưởng các ngươi đều biết nên đi chỗ nào tìm ta, nơi này liền không ngoài định mức dán kết nối, kỳ thật cũng không có cách nào trực tiếp dán ra đến ai, viết quyển sách này thời điểm hay là đại nhất, bất chi bất giác đã năm thứ 3 đại học, tốt thương cảm. Thời gian làm sao sống nhanh như vậy đâu? Ta năm đó 18, tóc dài tới eo, bây giờ 20. Tại sao không ai đến cưới ta? Cuối cùng, cảm tạ một mực làm bạn ta độc giả, cảm tạ những cái kia ủng hộ ta người. Có rất nhiều, ta đều để tâm bên trong. Mới nhất đập, Vạn Hồ Xanh chương một lại xuyên qua Ninh Viễn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại trên một cái giường, nghe vào mũi bên trong là nồng đậm thuốc đông y vị. Hắn ý đồ điều ra bảng hệ thống, có thể không phản ứng chút nào, trên thân cũng không có chút nào nội lực, tựa như một người bình thường. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng tối hôm qua trước tiên ở tiểu long nữ nơi đó, về sau Lý Mạc Sầu vụng trộm âm thầm đi vào, cũng không lâu lắm, Ninh Trung Tắc cũng tới. Có thể tỉnh lại liền xuất hiện tại cái này không hiểu thấu địa phương. Từ đồ dùng trong nhà kiểu dáng nhìn, Linh Viễn có thể khẳng định, đây không phải Tống Triều phong cách, tất nhiên không phải là nhà của hắn. Lúc này, Linh Viễn mới lục tục ngao ngoe nhớ lại một ít chuyện, giống như trong đầu bị cưỡng ép nhét vào một người khác một đoạn ký ức. Qua một hồi lâu, đầu đầy đại hàn hắn mới cười khổ lên tiếng, hắn lại xuyên qua, mà lại, hỏng bét là, lúc này hệ thống không phản ứng chút nào, hắn một thân tuyệt đỉnh nội lực cũng không phản ứng chút nào. Càng hỏng bét chính là, hắn tình huống hiện tại không thể lạc quan. Hắn là yến gia người ở rể, nguyên thân cũng gọi Linh Viễn. Gả cho Hắc đạo Cao Thiên Bảo nhị tiểu thư Yến Chi Dư, lại không biết nguyên nhân gì, trúng độc. Từ trong trí nhớ, Linh Viễn biết được, hắn sinh ra ở một cái tinh thần xa suốt võ đạo thế gia, phụ mẫu vì trèo lên cành cây cao, đem văn bất thành võ chẳng phải nhi tử hứa phối cho Yến Chi Dư, coi là bao cỏ này bản sự khác không có, chính là dáng dấp phi thường đẹp trai, tại một lần hội chùa bên trên, bị Cao Thiên Bảo nhị tiểu thư coi trọng. Tốt a. Linh Viễn gian nan đưa tay sờ sờ gò má, cảm giác đại khái là ở kiếp trước quá mức phong quang, vận khí đều dùng xong. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, quyết định trước sống sót lại nói. Một tin tức tốt là thế giới này cương tựa hồ càng thêm sung túc, bởi vậy luận chiêu thức uy lực so nguyên thế giới lực phá hoại càng lớn, nhưng luận chiêu thức tinh xảo cùng nội lực vận hành thâm ảo trình độ nhưng lại có chỗ không kịp. Mà Ninh Viễn nhớ kỹ tất cả thâm ảo võ học, chỉ cần làm từng bước một lần nữa luyện tập, hẳn là có thể rất nhanh đạt tới lúc đầu võ đạo đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Lúc này cửa bị kẹt kẹt đẩy ra, một cái khuôn mặt mỹ lệ lại lạnh lùng nữ nhân đi đến, đi theo phía sau cái cao gầy lao giả mặc thanh bảo. Nữ nhân này chính là nhị tiểu thư Yến Chi Dư, nàng gặp Ninh Viễn tỉnh lại không cùng hắn chào hỏi, chỉ nhàn nhạt đối với lão giả kia phân phó nói, "Đại phu, làm phiền ngươi." Lão giả tiến lên, tay khoác lên Ninh Viễn trên cổ tay, qua một hồi lâu, lắc đầu nói, "Kinh mạch đứt đoạn, có thể tỉnh lại đã là vận hạnh, muốn phục hồi như cũ, sợ là khó khăn." Tiễn Chi Dư mặt âm trầm nghe xong, cũng không biết nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi Ninh Viễn, "Là ai làm?" Ninh Viễn đầu còn có chút mơ hồ, nghĩ một lát không nhớ ra được, đành phải trả lời, "Không nhớ gì cả." "Phế vật." Tiễn Chi Dư phất ống tay áo một cái, quay đầu liền đi. Lão giả nhìn xem đi xa nhị tiểu thư, lại nhìn xem Ninh Viễn, cuối cùng thở dài một tiếng, đối với Ninh Viễn chắp tay, cũng đi theo rời đi. Đây là bị từ bỏ. Ninh Viễn trừng mắt nhìn, cũng là lơ đễnh, thử vận khởi cửu âm chân kinh chữa thương thiên, nhưng chân khí bị ngăn trở, không cách nào liên tục quan thông. Xem ra kinh mạch thật gãy mất, đến tột cùng cái nào cửu gia làm? Ta chỉ là một cái người ở rể, cần thiết hay không cũng may trời không tuyệt đường người. Ninh Viễn rất nhanh nghĩ đến thần chiếu kinh bộ này kinh thư đối với kinh mạch có khởi tử hồi sinh hiệu quả, lúc trước Địch Vân thậm chí dùng công này cứu sống treo cổ khí tuyệt thủy sen. Hắn bắt đầu mặc niệm thần chiếu kinh tâm pháp, bắt đầu tu luyện. Lần tập luyện này đã đến lúc chạm vào tối. Chương 2 cô em vợ Yến Chi Thu, chương 2 cô em vợ Yến Chi Thu, vừa tu luyện này chính là hơn nửa ngày, chờ hắn tỉnh lại lúc đã là hoàng hôn. Cửa một tiếng quạt kẹt mở ra, lộ ra chỉ xem gặp một cái thân ảnh tiểu tiểu, lờ mờ có thể thấy được là cái 15-16 thiếu nữ, Ninh Viễn nhớ ra rồi, là cô em vợ Yến Chi Thu. Nàng bưng cái khay, phía trên để đó một chén canh thuốc, còn bốc hơi nóng. Đem khay đặt ở trên bàn trà, bưng lên bát, dùng thìa múc một muỗng, thiện thiện nếm thử một miếng, đại khái là quá khổ. Một tấm gương mặt xinh đẹp nhăn thành quả quýt. Linh Viễn nhìn xem nàng, không tự giác cười ra tiếng. Yến Chi Thu mỉm hắn một cái, trách nói, đều bị thương thành dạng này, còn cười ra tiếng. Ngươi không cần tại học đường lên lớp sao? Yến Chi Thu coi chừng đem hắn đầu nâng đỡ, lại tìm không thấy cứng một chút gối dựa, nhìn về phía cửa phương hướng, cửa gỗ rầm giữ, lúc này tỷ tỷ đang luyện kiếm, cha khẳng định tại thư phòng, về phần đại phu kia, là chắc chắn sẽ không tới. Cảm thấy không có người sẽ đến quấy rầy, Tam tiểu thư trong lòng an tâm một chút, thế là đem Linh Viễn đầu gối ở trên đùi của mình. Há mồm nàng ra lệnh. Linh Viễn ngửi thấy đắng chát thuốc đông y vị, còn có nhàn nhạt sự nữ mùi thơm, cái mũi giật giật. Rất khổ a. Nhìn thở uống một hớp bên dưới liền tốt. Ta khi còn bé sinh bệnh lúc, chính là làm như thế. Ngươi thật đúng là đứa bé lanh lợi. Linh Viễn qua loa đạo. Thuốc rất khổ. Nhưng Linh Viễn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái này khiến Yến Chi Thu cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của nàng, tỷ phu không phải như thế, hắn tính cách ôn nhã thậm chí nhu nhược, như cái con mọt sách, tại dạng này hắc đạo thế gia lộ ra không hợp nhau. Nhưng bây giờ tỷ phu cho nàng cảm giác, lại là ôn hòa bên trong mang theo một loại thông dòng, một loại nói không ra cảm giác, tóm lại chính là không giống với. Mà lại, hắn còn cần loại ánh mắt kia nhìn chính mình, trước kia hắn xưa nay không cùng mình đối mặt, nghe nói người đã trải qua kịch biến sau, tính tình cũng sẽ đại biến. Là thế này phải không? Nghĩ đến từ đại phu cùng tỷ tỷ nơi đó nghe được đối thoại, Tam tiểu thư trên mặt hiện ra bi thương. Ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ. Không có a. Yến Chi Thu lộ ra dáng tươi cười, lại múc một muỗng, nhẹ nhàng đút vào trong miệng hắn. Tiếp theo là hoàn toàn không còn gì để nói, cái này khiến Ninh Viễn có chút không thích ứng, luôn cảm giác bầu không khí có chút quá mập mờ, hắn lại hỏi vừa rồi vấn đề, ngươi không cần tại học đường lên lớp sao? Yến Chi Thu tức giận nói, tiên sinh phạt ta chép viết 100 lần huyền đạo lục ta thừa dịp hắn không chú ý chạy tới. Ninh Viễn đạo, ngươi liền không sợ tiên sinh cùng cha ngươi trà cáo trạng? Yến Chi Thu thẻ lưỡi, cười hì hì nói, cha thương ta, vung một chút kiểu liền hồ lộ qua. Ninh Viễn cười một tiếng, đem cuối cùng một môi thuốc uống sạch. Yến Chi Thu đem hắn chuyển về trên giường, đắp kín mền, đại khái là thật sợ sẽ tiên sinh đi cáo trạng, nghĩ, cảm thấy hay là lặng lẽ chạy trở về ổn thỏa chút. Nàng quyết định rời đi, nhưng cũng không thể để Ninh Viễn biết mình sợ bị cha trách phạt. Ta trước mấy ngày phát hiện hậu sơn cấm địa có cái thác nước nhỏ, chơi cũng vui, ta muốn đi nơi đó luyện kiếm, ngươi an tâm dưỡng thương, các loại tốt ta dẫn ngươi đi. Ninh Viễn đạo, ngươi biết ta tư chất không được, có thể học sẽ không phức tạp kiếm thuật, mà lại nếu để cho tỷ tỷ ngươi biết ngươi tư truyền ta kiếm pháp, sợ muốn đánh gãy chân của ngươi. Hừ, muốn nàng quản. Yến Chi Thu sợ nàng tỷ tỷ, nhưng miệng khẳng định là không chịu thua, nói xong lời này, bưng lên đĩa đi. Đóng cửa thời điểm, tựa hồ là không quá yên tâm, lại quay đầu nói câu, ngươi an tâm dưỡng thương, sẽ khá hơn, ta ngày mai tới thăm ngươi lúc này mới cài đóng cửa phòng. Chương 3 thần chiếu kinh, chương 3 thần chiếu kinh. Linh Viễn vẫn hoang mang với mình vì sao xuyên qua đến tận đây, nhưng đây cũng không phải là ngay sau đó hàng đầu sự tình. Dưới mắt nhất nên suy nghĩ chính là, chính mình tại sao lại bị người ám toán, đầu têu phía sau mục đích lại là cái gì? Như mục tiêu là Cao Thiên Bảo Yến gia, đánh lén đối tượng lẽ ra là gia chủ, dù gì cũng là đại công tử Yến Bắc Phong hoặc nhị tiểu thư Yến Chi Dư. Yến Bắc Phong là võ đạo thiên tài, chưa đầy 30 liền đem Yến gia trí cao về Yến Tâm pháp luyện tới tầng thứ 8, là gia tộc cố định người thừa kế tương lai. Yến Chi Dư lại có xuất chúng kinh thương thiên phú, chấp trưởng gia tộc khổng lồ thương đội, nàng như xảy ra chuyện, Yến gia ít nhất phải đoạn một tay. Mà chính mình cái này người ở rể, đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Có hắn không hắn, đối với Yến gia đại cục không hề ảnh hưởng, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chẳng lẽ là thù riêng? Linh Viễn kiệt lực hồi tưởng, lại nhớ không nổi tiền thân có gì kết thù sự tình, đã chưa câu đáp quá bằng hữu thế tử, cũng không trắng trợn cướp đoạt qua nhà khác khuê nữ. Duy nhất dị thường, là tiền thân lại đối với cô em vợ Yến Chi Thu tổn lấy lòng mơ ước. Tâm tư này nghĩ đến không người biết được, cho dù vô ý tiết lộ, nhiều lắm là bị cha vợ đánh gãy chân, đoạn không đến mức đưa tới họa sát thân. Có lẽ là tiền thân có ký ức thiếu thốn, vô luận Linh Viễn nghĩ như thế nào, cũng không tìm tới bị tập kích đầu mối. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước buông xuống việc này, ngược lại suy nghĩ tu bổ kinh mạch sự tình, chỉ có tìm về võ công mới có thể ứng đối nguy hiểm không biết. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Linh Viễn đem tiền thân chưa từng lưu ý rất nhiều chi tiết sâu trôi đứng lên, rất nhanh phát hiện không thích hợp. Trước đây từ Yến Chi Dư đám người chuyện phía bên trong, hắn biết được gia tộc thương đội từng mấy lần gặp nạn. Mấy lần này cướp án nhìn như không liên hệ chút nào, Linh Viễn lại nhạy cảm phát giác được nội ứng tồn tại. Kết hợp mặt khác vụn vặt tin tức, hắn mơ hồ cảm thấy có một cái lưới lớn chính lặng yên bao phủ Yến gia, lại đã bắt đầu thu lưới. Trực giác nói cho hắn biết, Yến gia sau đó không lâu sẽ có tai họa ngập đầu. Yến Chi Thu tiểu cô nương kia không tệ với ta, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem Yến gia gặp nạn. Nhưng bây giờ thân thể này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể gửi hy vọng ở thần chiếu kinh đúng như trong truyền thuyết như vậy, sắp chết nhân sinh bạch cốt. Hắn nằm ở trên giường, yên lặng vận chuyển thần chiếu kinh tâm pháp, ý đồ điều động đan điền nội lực. Linh Viễn trước kia đạt được thần chiếu kinh, nhưng đó là hệ thống năng lực, chẳng hề làm gì, cũng đã là cảnh giới lại thành, trên thực tế, cho tới bây giờ không có chân chính tu luyện qua. Lúc này vô ý thức muốn vận khí đan điền nội lực, lại không hề có động tĩnh gì. Không biết là thụ thương quá nặng, hay là nguyên nhân gì, bên trong chân khí không còn sót lại chút gì. Cũng may trải qua mấy lần nếm thử, hắn tìm được bí quyết. Nguyên lai công pháp này khu động cũng không ỷ lại nội lực, cũng không dựa vào kinh mạch, ngược lại dựa vào là một chủng loại giống như ý niệm đồ vật. Tâm niệm vừa động, thể nội tế bào bắt đầu hấp thu dư thừa chất dinh dưỡng, trở nên càng sinh động. Linh Viễn cảm giác được rõ ràng, đứt gãy kinh mạch chỗ đã có tế bào tái sinh dấu hiệu. Hữu hiệu, trong lòng của hắn vui mừng, lúc này càng thêm chuyên chú vận chuyển tâm pháp. Trong bất chi bất giác, hơn nửa ngày đi qua. Chờ hắn thu công tỉnh lại lúc, đêm đã khuya. Hắn cẩn thận cảm ứng thể nội tình huống, phát hiện kinh mạch không ngờ xuất hiện khép lại dấu hiệu, đoán chừng không ra mấy ngày liền có thể xuống giường hành động. Phát hiện này để hắn nhẹ nhàng thở ra, có thể một giây sau, bụng liền kêu rột rột đứng lên. Xem ra chữa trị kinh mạch tiêu hao không ít năng lượng, ngày mai cần để cho Chi Thu nhiều đưa chút đồ ăn tới. Linh Viễn bất đắc dĩ nằm, y nguyên không thể động đậy, nếu không nhất định phải về phía sau chủ tìm một ít thức ăn. Nam như vậy, không tự chủ được nhớ tới Dung Nhi, tiểu long nữ các nàng, không biết các nàng ra sao, hy vọng sẽ có một ngày có thể đi trở về đi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc bất giác đã thiết đi.